trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý khán giả theo dõi truyện ngắn Người Mẹ Không Quen Biết của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Người đàn bà lớn tuổi nhếch nhác, tay cầm chiếc nón lá, tay xách cái ba lô bộ đội màu đã cũ. Bà ghé vào một nhà để hỏi thăm. Cô ơi, cô cho tôi hỏi nhà ông bà Minh Vũ, họ đi đâu cả rồi vậy cô? Nhà ông Minh Vũ sát nách nhà cô hàng xóm, sáng nay ông bà đi vắng nên cổng đã phá. Cô nhìn qua cách ăn mặc người đàn bà và nghe giọng nói cũng đoán được. Cô bác từ ngoài Bắc vào để thăm ông bà Minh Vũ hả? Ông bà vừa đi vắng một chút nữa mới về. Ôi thế thì tôi phải đợi thôi. Tôi phải đá tàu hỏa từ ngoài Bắc vào đây cô ạ. Vậy thì mời bác vào nhà cháu ngồi chơi để đợi ông bà Minh Vũ về nha. Cô rót một ly nước trà mời bà khách của nhà hàng xóm. Bà khách mới bắt chuyện. Cô à, cô ở đây lâu chưa? Ý tôi là cô hàng xóm với ông bà Minh Vũ lâu chưa? Dạ, dạ lâu lắm rồi bác à. Cháu chơi với Minh Tâm, con út của ông bà Minh Vũ từ ngày mà còn bé đến bây giờ. Cho nên tình hàng xóm giữa bố mẹ cháu và ông bà Minh Vũ rất là thân thiết. Bà khách mới hỏi lại. Thế thì thằng Minh Tâm cũng ở đây với bố mẹ từ ngày ấy đến giờ gì? Dĩ nhiên rồi, hai ông bà Minh Vũ đều thương yêu và cưng chiều Minh Tâm lắm. Chưa có ai sung sướng bằng Minh Tâm đâu. Con út mà cứ như là con một ấy. Người đàn bà thoáng đâm chiêu im lặng. Cô hàng xóm chẳng biết nói gì thêm. Cô à, à cô thấy cái thằng Minh Tâm thế nào? Nó có giống bố hay là nó giống mẹ? Cháu thấy Minh Tâm giống ông Minh Vũ ở cái mà cao ráo đẹp trai đó. Bà khách nửa đùa nửa thật. Thế cô thử xem Minh Tâm có giống tôi tí nào không? Bây giờ cô hàng xóm mới nhìn người đàn bà kỹ hơn. Minh Tâm giống bà ở đôi mắt mí lót và cái miệng hơi rộng, nhưng không kém phần duyên dáng, dễ mến. Bà này tuổi trẻ chắc có một thời nhan sắc. Vâng, Minh Tâm có vài nét thì nó giống bác. Vậy bác là họ hàng về phía ông hay là bà Minh Vũ vậy? Bà khách người Bắc lấp lửng nói. Ủi giời ơi, thì họ hàng xa ấy mà. Ông bà Minh Vũ về đến, thế là người đàn bà vội cảm ơn và từ giã cô hàng xóm để sang bên ấy. Ông bà Minh Vũ có ba người con, một trai một gái lớn đã lập gia đình ở riêng. Cả hai sự nghiệp vững vàng và giàu có, chỉ còn hai ông bà với cậu con trai út là Minh Tâm. Bà ở nhà quán xuyến một cửa hàng tạp hóa ngay gian nhà ở phía trước. Ông thì làm công chức, nay đã nghỉ việc. Kinh tế gia đình khá giả, cậu út tha hồ được bố mẹ cưng chiều. Cậu út cũng thành đạt như anh chị. Minh Tâm tốt nghiệp bác sĩ y khoa, xin được làm ngay tại bệnh viện đa khoa Bà Xỉu, chẳng phải xa cha xa mẹ ngày nào. Bà Minh Vũ thường hãnh diện nói với hàng xóm. Cái thằng Minh Tâm nó có hiếu lắm. Nó bảo sẽ ở với bố mẹ cả đời. Cô nào mà lấy nó phải chấp nhận cái điều kiện đó đó. Minh Tâm đẹp trai học giỏi như thế, cha mẹ nhà cao cửa rộng như thế, thì cô nào dám từ chối điều kiện thường tình ấy. Nghe đâu Minh Tâm đang yêu một cô gái là ái nữ một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng ở Sài Gòn. Chuyện nhà ông bà Minh Vũ đẹp toàn vẹn như trong tiểu thuyết. Cả ông bà Minh Vũ đều ngạc nhiên khi thấy người khách lạ bước vào nhà. Vài phút sau, ông Minh Vũ vẫn còn ngờ ngợ mới hỏi.
Có phải bà là bà Thi phải không?
Bà Minh Vũ đã nhận ra ngay. Ồ, chào bà Thi. À, mời bà vào. Bà khách chậm rãi lên tiếng. Vâng, tôi chỉ chào. Dạ, vâng, tôi xin chào hai ông bà. Bà khách kính đáo ngắm nghía quanh nhà, ngôi nhà cao 3 tầng lúc nãy đã làm cho bà choáng váng. Bây giờ vào bên trong nội thất trang trí lịch sự sang trọng càng làm cho bà khách choáng thêm. Bà cay đắng nghĩ thầm, sao mà số họ cứ mãi giàu sang, có sung sướng thế nhỉ? Bà Minh Vũ mới hỏi, chắc bà vào Nam thăm người thân họ hàng và ghé thăm chúng tôi luôn thế. Chúng tôi mừng thấy bà vẫn khỏe mạnh. Tôi chẳng có tiền bạc và thời gian để đi vào tận đây thăm họ hàng nào cả. Bà khách buông câu nói lững lơ dường như để cho chủ nhà thấm thía rồi mới hỏi thêm. Tôi nghe người làng vào Sài Gòn á, về kể là ông bà khá giả và cái thằng Minh Tâm á, làm bác sĩ, tôi mừng lắm. Tôi không ngờ cuộc đời tôi lại có được người con tài giỏi như thế nên tôi mới lặn lội đường xa vào thăm con để xem mặt mũi của nó ra sao đó anh chị ạ. Ông bà Minh Vũ cùng nhìn nhau cùng một câu hỏi trong đầu, không biết bà Thi vào thăm con hay vì mục đích gì qua câu nói vừa rồi. Khách tấp vào thăm nhà ông bà Minh Vũ như những nhà khác sau năm 1975. Bà ở lại nhà ông bà Minh Vũ thì vì không có họ hàng nào khác. Họ tiếp bà như một người làng và hơn thế nữa như một người thân trong họ. Ông Minh Vũ xưa là công tử con nhà giàu nhất làng, học giỏi nhưng cũng giỏi ăn chơi bay bướm. Cha mẹ cưới cho ông một bà vợ con nhà giàu, con nhà gia giáo, hiền thục để kìm giữ bước chân hoang đàng của ông nhưng không có hiệu quả gì cả. Ăn ở với vợ hai mặt con, ông Minh Vũ vẫn chứng nào tật nấy. Ông mê đánh bạc và mê đàn bà. Ông Minh Vũ đã gặp bà Thi trong một chiếu bạc. Hai người kề vai tựa má nhau trong chiếu bạc mà nên tình, mối tình đắm say cả làng đều biết. Bà Thi có thai đẻ ra thằng con trai, bà một mực bắt ông Minh Vũ phải cưới bà làm thê thiếp. Nhưng cha mẹ ông Minh Vũ đời nào mà chấp thuận một người đàn bà bị chồng bỏ vì ăn chơi bạc mạng rồi lan chạ hết người này đến người kia, về làm dâu con trong nhà mình dù là ngôi vị dâu thứ cũng là không chính thức cũng không được. Thế là bà Thi đem đứa con còn đỏ hỏn đến giao cho ông Minh Vũ. Bà Minh Vũ đã giúp chồng, bà chấp nhận nuôi đứa trẻ thơ vô tội. Bà cảm kích tình cảnh đứa trẻ bị mẹ bạc đãi, đã xem con chồng như con chính mình đẻ ra. Năm 1954, ông bà Minh Vũ và các con di cư vào Nam. Bà Thi biết trước, biết mình sẽ mất đứa con trai, nhưng bà không phản ứng gì. Thế mà hôm nay bà Thi lại vào Nam tìm thăm đứa con đã bỏ rơi. Khi Minh Tâm đi làm về, bà Minh Vũ giới thiệu bà khách với con. Con à, đây là dì Thi họ hàng bên mẹ. Dì Thi từ Bắc vào thăm gia đình chúng ta đấy. Minh Tâm đã quen với những khách từ Bắc vào thăm gia đình mình, nào là người thân bên họ cha lại người thân bên họ mẹ, nên chàng vui vẻ nhã nhặn.
Cháu chào dì Thư đến chơi.
Minh Tâm vô tư bao nhiêu thì bà Minh Vũ lo âu bấy nhiêu. Bà Minh Vũ cứ luẩn quẩn bên con, bà sợ sẽ mất con. Bà Thi sẽ làm điều gì đó đối với thằng Minh Tâm của bà. Ông Minh Vũ bây giờ không còn là ông Minh Vũ ngày xưa nữa. Ông đã là người chồng, người cha tốt. Gặp lại người xưa bệ rạc, ông cảm thương dù trong thâm tâm ông vẫn oán trách bà Thi trong quá khứ đã lợi dụng đứa con làm tiền ông và đã phủi tay ruồng bỏ đứa con không thương tiếc mấy mươi năm rồi. Một buổi sáng, ông bà Minh Vũ đều đưa bà Thi ra hàng quán để ăn điểm tâm, tiếp đãi lịch sự nay món này mai món khác. Sáng nay sau khi đi ăn phở ở đầu phố về thì cả ba người lại ngồi vào để bàn hàn huyên chuyện trò. Bà Thi đã kể chuyện đời mình. Cái số của tôi lận đận chẳng có ra gì hết. Sau dạo mà chia tay ông Minh Vũ thì thời cuộc đến, giá mà tôi cũng đi di cư vào Nam như ông bà thì đỡ khổ thân tôi. Sau đó thì tôi lại phải lấy chồng, trời quả báo ngay hay là hay sao á, chứ ông chồng này dữ dằn và vũ phu lắm, tôi chán nó mà không làm gì được nó, không có dám bỏ nó. Vợ chồng với ba đứa con sống nghèo khổ trong một cái căn nhà rách nát tình toàn, vất vả cực nhọc, ruộng nương mà cũng chỉ ngô khoai vào bụng thôi. Bà Minh Vũ bùi ngùi nói, thế rồi các cháu khôn lớn có khá hơn không vậy thưa chị? Tài thánh gì má khá lên được hả bà? Bà đứa con tôi có đứa nào mà được đi học đến cấp 2 đâu. Chữ nghĩa chỉ một rúng thì chỉ có đi làm ruộng, làm thuê. Đời cha mẹ nghèo, đời con cháu cũng nghèo theo. Căn nhà vẫn nghèo, xấu nhất làng đó anh chị ạ. Bà Thi than thở xong và thay đổi ngay thái độ. Nhưng mà hôm nay á, tôi đến đây không để nhận những lời an ủi suông của ông bà đâu nhé. Tôi có việc đấy. Bà Minh Vũ giật mình hỏi, bà nói thế là ý gì? Tôi chẳng có nhiều thì giờ mà đây quanh co, ở đây mà quanh co nói toạc ra là tôi cần ông bà giúp đỡ một món tiền về để tôi làm vốn thôi. Ông Minh Vũ mới nghiêm nét mặt nói,
Chị vậy bà muốn gì? Bà đang làm phiền nghề chúng tôi đấy hả?
bà Thi lạnh lùng đáp, ông bà có tất cả những gì mà cả đời tôi không có, hạnh phúc và tiền bạc, thì cũng nên chia cho tôi hưởng chút ít phước đức của ông bà chứ. Hãy đưa cho tôi một món tiền thì không đời nào có thằng Minh Tâm cũng như hàng xóm láng giềng của ông bà biết nó là đứa con già nhân nghĩa non vợ chồng trên chiếu bạc thâu đêm của tôi và ông Minh Vũ. Minh Tâm vẫn mãi là con yêu quý của bà Minh Vũ và tôi mãi mãi là bà dì họ như bà Minh Vũ đã giới thiệu. Ông Minh Vũ tức giận nói,
Bà đã bỏ rơi nó, đã tống cái của nợ cho tôi. Nếu không có nhà tôi thì tôi không biết phải xoay sở ra sao. Vậy mà ngày hôm nay...
bà Minh Vũ mới ngắt lời chồng, kìa ông, chuyện cũ đã qua bao nhiêu chục năm rồi.
Nhưng mà nghĩ lại tôi vẫn còn hận lắm đó chứ.
Bà Minh Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi ôn tồn nói với bà Thi, tiền bạc là mồ hôi nước mắt của chúng tôi, nhưng mà tôi đồng ý sẽ bàn với nhà tôi đưa cho bà một món tiền trước xem như giúp đỡ hoàn cảnh nghèo khó gia đình bà, sau là gia đình tôi đang êm ấm không có bị xáo trộn. Tôi không muốn cái thằng Minh Vũ mà thằng Minh Tâm nó bị một cú sốc tổn thương, tội nghiệp nó, và nó đang làm bác sĩ là nó phải tận tâm để giúp đỡ cho bệnh nhân, tôi không muốn nó phải suy nghĩ nhiều. Bà Thi mới hả hê, vậy ông bà quyết định nhanh đi, khi có tiền trong tay á tôi sẽ rời khỏi cái ra 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 xe lửa về Bắc ngay và hứa sẽ không bao giờ trở lại. Tôi đã ở đây ăn hại nhà ông bà mấy ngày nay rồi, ông bà tiếp đãi tử tế lắm, tôi thật lòng cảm ơn ông bà. Bỗng Minh Tâm xuất hiện, chàng đang từ từ trên thang lầu bước xuống làm cho ông bà Minh Vũ và bà Thi cùng giật mình sửng sốt. Rồi Tâm mới nói,
Chào bố mẹ, chào Di Thi.
bà Minh Vũ mới lắp bắp, ồ ồ kìa kìa con chưa đi làm sao?
Vâng, sáng nay con mệt nên nghỉ ở nhà mẹ ơi.
Bà Minh Vũ càng bối rối và lo lắng. Ồ, mẹ mẹ sơ ý quá, cứ tưởng con đã đi làm rồi. Thế con đã nghe những gì rồi? Mẹ và dì Thi nói nãy giờ rồi à?
Ôi, tình cờ khi con vừa bước xuống vài bậc thang lầu thì nghe cha mẹ và dì Thi nói chuyện, con càng tò mò, nghe thêm và hiểu hết cái câu chuyện rồi.
Không ai bảo ai, cả ông bà Minh Vũ và bà Thi cùng nín lặng chờ đợi Minh Tâm nói tí. Chàng hướng về phía bà Thi, chàng nói:
Thưa dì, tôi xin lỗi phải gọi thế, dù bây giờ tôi đã biết dì là ai. Nhưng tôi khó có thể gọi dì là mẹ khi bỗng dưng một người mẹ không quen biết xuất hiện đã làm cho tôi ngỡ ngàng và càng làm cho tôi ngỡ ngàng đau đớn khi người mẹ ấy lại đem tôi ra làm vật đổi chác bằng tiền. Ngày xưa dì tôi còn trẻ, hư hỏng và nông nổi bỏ rơi tôi. Hôm nay dì đã bỏ rơi tôi, một cái đứa con của dì thêm một lần nữa, vô tâm hơn, tàn nhẫn hơn.
Chàng xúc động nghẹn lời, mãi mới nói tiếp được.
Bây giờ dì có ra ngoài đường hét to lên cho cả khu phố hay cả thế giới này biết tôi là đứa con nhân tình nhân nghĩa của dì với cha tôi ngày xưa cũng không làm cho tôi xấu hổ hay là đau đớn thêm nữa đâu.
Minh Tâm lấy lại bình tĩnh hơn rồi nói tiếp.
Nhưng thưa dì, tôi vẫn thương cảm cái tình, cái cảnh ngộ cuộc đời của dì. Ngoài bố mẹ tôi cũng sẽ giúp đỡ dì một món tiền để dì sửa chữa lại căn nhà.
Chàng đi lên lầu lấy tiền và mang xuống đưa cho bà Minh Vũ.
Mẹ, đưa số tiền này cho dì Thi giùm con. Bây giờ con phải đi làm, còn hơn ở nhà, con sẽ buồn thêm và mệt mỏi thêm.
Minh Tâm quay qua bà Thi rồi chàng nói.
Chào dì, chúc dì về nhà bình an nhé.
Bà Minh Vũ gom số tiền của ông bà và Minh Tâm gói mảnh giấy báo và bỏ vào bịch ni lông gói ghém kỹ lưỡng, cột lại cẩn thận trước khi trao tận tay bà Thi. Ngoài món tiền, bà Minh Vũ còn mua mấy bộ quần áo mới làm quà cho con cháu của bà Thi. Cái ba lô cũ của bà Thi lúc mới đến lèo tèo vài bộ quần áo cũ, nay đã căng đầy, lại thêm một túi xách đầy quà của chủ nhà. Ăn bữa cơm trưa vội vã xong, bà Thi từ giã ra về. Khi bà Minh Vũ vào để dọn dẹp lại căn phòng của bà Thi thì thấy gói tiền bọc trong bao ni lông vẫn nằm giữa giường. Tưởng bà Thi bỏ quên, nhưng bên cạnh là một mẩu giấy ghi vài hàng. Tôi xấu hổ quá, có lẽ cuộc sống nghèo khổ và cái xã hội thiếu tình người bao nhiêu năm nay đã biến tôi thành con người xấu xa và đê tiện. Tôi ghen tức khi thấy ông bà hạnh phúc và sung sướng. Tôi tham lam mở mắt khi thấy ông bà nhà cao cửa rộng. Minh Tâm, con cho phép mẹ được một lần xưng hô với con thế này. Con đã được ông bà Minh Vũ nuôi dạy thành người tử tế. Con tử tế gấp trăm gấp nghìn lần mẹ. Hãy tha lỗi cho mẹ nghe con. Tôi đã để lại món tiền này vì tôi đã nhận món quà khác, một món quà vô giá từ ông bà Minh Vũ và Minh Tâm, đó là lòng tử tế bao dung. Quý khán giả vừa theo dõi truyện ngắn Người mẹ không quen biết của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.